Nhà giam cấm cố. Một chiếc xuồng đã được chuẩn bị sẵn. Trong số 19 tù nhân cấm cố, sẽ có 10 người di chuyển trước. Tôi được gọi tên để lên xuồng. Đề Ga thản nhiên nói, không, anh này đi chuyến sau. Từ khi đến đây, tôi đã phải sửng sốt khi nghe cách ăn nói của các tù nhân. Rõ ràng là họ không đếm xỉa đến kỷ luật và có vẻ như chẳng coi bọn cảnh sát ra gì hết. Tôi nói chuyện với Đề Ga một lúc, bây giờ đã đến đứng gần tôi. Bác ta đã biết chuyện vượt ngục của tôi, cũng như những chuyện khác có liên quan đến tôi. Có những người đã tiếp xúc với tôi ở San Lauren, có đến quần đảo và kể lại cho bác biết hết. Bác ta không hề tỏ ý thương xót tôi. Bác ta tế nhị hơn nhiều. Chỉ một câu thôi, nói từ đáy lòng. Cậu rất xứng đáng thành công. Thôi, để lần sau. Thậm chí, bác ta cũng không nói, can đảm lên. Bác ta thừa biết rằng, cái đó thì tôi có thừa. Tôi làm kế toán trưởng ở đây, và có quan hệ rất tốt với ông chỉ huy. Ở nhà giam cấm cố, cậu cố gắng hoàn kiểm tốt. Tôi sẽ gửi cậu ít thuốc lá và thức ăn. Cậu sẽ không thiếu thứ gì đâu. Papillon, đi thôi. Đã đến lượt tôi. Xin chào tất cả. Cảm ơn những lời lẽ chân tình của các bạn. Tôi xuống thuyền. 20 phút sau, thuyền cập bến ở San Joseph. Tôi có đủ thì giờ nhận thấy trên thuyền có 3 viên giám thị có súng, trong khi có đến 6 người tù chèo thuyền và 10 người tù cấm cố. Phối hợp để chiếm lĩnh cái thuyền này chỉ là một trò đùa. Ở San Joseph, một ủy ban đón tiếp ra nhận chúng tôi. Có 2 viên chỉ huy tự giới thiệu, viên chỉ huy trại trừng giới của đảo và viên chỉ huy của nhà giam cấm cố. Chúng tôi được chuẩn bộ đi lên con đường dốc đến nhà giam. Trên đường đi không thấy một người tù nào. Khi đi vào cửa sắt lớn, ở bên trên có mấy chữ nhà giam cấm cố trừng giới. Người ta có thể hiểu ngay tầm quan trọng của cái phương tiện trấn áp này. Bên trong tấm cửa và 4 bức tường cao ở xung quanh, trước hết có một dãy nhà nhỏ có đề ban giám đốc quản trị, rồi dãy nhà khác đề A, B, C. Chúng tôi được đưa vào dãy nhà của ban giám đốc, một gian phòng lạnh lẽo. Khi 19 người được xếp thành 2 hàng trong phòng, viên chỉ huy nhà giam cấm cố nói với chúng tôi: các phạm nhân cấm cố, các anh biết rằng nhà này là một nhà trừng giới dành cho những phạm nhân đã bị tù đày khổ sai mà lại còn có những hành động phạm pháp. Ở đây, người ta không tìm cách cải huấn các anh. Chúng tôi biết rằng việc đó vô ích. Ở đây, người ta chỉ tìm cách trấn áp các anh. Chỉ có một nội quy duy nhất: câm mồm, im lặng tuyệt đối. Gọi điện là một việc rất nguy hiểm. Nếu bị bắt gặp, sẽ bị phạt rất nặng. Nếu không bị ốm nặng, chớ đăng ký xin đi khám. Vì nếu khám, không thấy có bệnh nặng, các anh sẽ bị phạt rất nghiêm. Đó là tất cả những gì tôi cần nói với các anh. À quên, ở đây nghiêm cấm hút thuốc. Giám thị, hãy lục soát kỹ các phạm nhân, rồi đưa từng người về Salim. Charia, Klausos và Matures không được ở chung một nhà. Ông Santori, ông phải thân hành trong coi việc này. 10 phút sau, tôi bị nhốt vào căn Salim dành cho tôi, căn số 234 của dãy nhà A. Klausos bị giam ở dãy nhà B và Matures ở dãy nhà C. Chúng tôi đưa mắt từ biệt nhau. Khi bước vào đây, tất cả chúng tôi đều hiểu ngay rằng nếu muốn sống sót mà ra khỏi đây thì nhất phải tuân theo cái nội quy vô nhân đạo này. Tôi từ giã 2 người bạn đường của tôi trong chuyến vượt ngục dài ngày. 2 người bạn hào hùng và dũng cảm đã tỏ rõ phẩm chất của mình trong khi đi với tôi và không bao giờ kêu ca hay hối tiếc những gì họ đã làm bên cạnh tôi. Tin tôi share lại, vì sao 14 tháng vật lộn vai kề vai để giành lại tự do, chúng tôi đã vĩnh viễn gắn bó với nhau bằng một tình bạn không bờ bến. Tôi xem xét căn buồng giam mà họ đã lùa tôi vào. Không bao giờ tôi có thể dự đoán hoặc tưởng tượng rằng một nước như nước Pháp của tôi, vốn là người mẹ của tự do trên trái đất này, là đất nước đã sinh ra nhân quyền và chân quyền, lại có thể dựng lên, dù là ở Guam thuộc Pháp, trên một hòn đảo chơi vơi giữa Đại Tây Dương, vừa rộng bằng cái mùi so bỏ túi, một trại giam có tính chất trấn áp man rợ như cái nhà giam Trần Giới ở San Jose. Bạn hãy tưởng tượng 150 cái xà lim kế cận nhau, bốn bức tường rất dày, chỉ có một cánh cửa sắt nhỏ với cái lỗ ghi xê của nó. Ở phía trên mỗi ghi xê đều có dòng chữ đề: cấm mở cửa này nếu không có lệnh trên. Ở bên trái căn buồng là một tấm ván làm chừng năm với một cái cối bằng gỗ, cũng được thiết bị như ở Beaulieu. Tấm ván có thể lật lên móc sát vào tường. Một tấm chăn, một khối xi măng xây ở góc trong dùng làm ghế, một cái chổi nhỏ, một cái ca nhà binh, một cái thìa bằng gỗ, một tấm sắt mỏng dựng đứng che một cái bô bằng kim loại buộc vào tấm sắt kia bằng một sợi xích. Từ phía ngoài có thể kéo nó ra để đổ, và từ phía trong có thể lôi nó vào để dùng. Buồng cao 3 mét, trần là một dải song sắt rất lớn, mỗi chấn song to bằng một thanh đường ray xe điện, bắt chéo nhau rất dày để không thể có một vật gì hơi to hơn có thể lọt qua. Rồi cao chút nữa là mái của tòa nhà, cách mặt đất khoảng 7 mét. Phía trên bức tường ngăn cách các xà lim quay lưng vào nhau là một con đường đi tuần rộng khoảng 1 mét, có tay vịn bằng sắt, nhìn thẳng xuống các buồng giam. Hai viên giám thị thường xuyên đi từ đầu đường cho đến giữa đường. Ở đây họ gặp nhau và quay trở lại. Tất cả gây thành một ấn tượng rùng rợn. Ánh sáng ban ngày chiếu vào con đường đi từng đủ sáng, nhưng ở các buồng giam, dù đang giữa ban ngày, thì tối mờ mờ không thấy rõ những vật xung quanh. Tôi bắt đầu đi đi lại lại ngay, trong khi chờ đợi họ huýt còi hay ra một hiệu lệnh gì đó, không biết, để có thể cho phép tù nhân hạ tấm ván xuống mà nằm. Để khỏi gây tiếng động, tù nhân và lính gác đều đi giày vải. Tôi nghĩ ngay, ở đây, tại buồng giam 234, Charia, biệt hiệu Bươm Bướm, sẽ cố gắng sống mà không phát điên trong thời hạn 2 năm, tức 730 ngày. Hắn có bổn phận cải chính cái biệt hiệu ăn người của nhà giam cấm cố này. 1, 2, 3, 4, 5, quay đằng sau. 1, 2, 3, 4, 5, quay đằng sau. Tên lính gác vừa đi qua trên nóc tường trước mặt tôi. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân hắn đến. Tôi chỉ trông thấy hắn. Tách, đèn bật lên, nhưng rất cao, treo mãi tận trên mái, cách mặt đất hơn 6 mét. Lối đi tuần được chiếu sáng, các buồng giam vẫn chìm trong bóng tối. Tôi đi đi lại lại, cái quả lắc lại đung đưa. Hãy ngủ yên, hỡi mấy miếng format của hội đồng bồi thẩm đã xử tôi. Các người hãy ngủ yên, vì tôi tin rằng nếu hồi ấy các người biết các người sẽ đưa tôi đến chỗ nào, các người sẽ thấy ghê tởm và sẽ không chịu làm những kẻ đồng lõa với việc thi hành một hình phạt như vậy. Khó lòng thoát khỏi tình trạng đi lang thang của trí tưởng tượng, hầu như không thể nào thoát được. Tôi nghĩ nên hướng nó về những đề tài không đến nỗi buồn nản quá thì hơn là cố xua đuổi hẳn nó đi. Quả nhiên, hiệu lệnh cho phép hạ ván nằm xuống là một tiếng còi. Tôi nghe thấy một giọng thô lỗ nói: những người mới đến nên biết rằng kể từ bây giờ, nếu muốn thì có thể hạ ván xuống để nằm. Tôi chỉ ghi nhớ hai chữ nếu muốn, cho nên tôi tiếp tục đi đi lại lại. Giờ phút này quá nghiêm trọng để có thể ngủ. Tôi cần phải tập cho mình quen với cái chuồng hở phía trên này. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đã nắm vững được ngay cái tiết tấu của quả lắc. Đầu cúi xuống, hai tay chắp sau lưng, khoảng cách từ bước đi phải thật đều và thật chính xác như một quả lắc đưa qua đưa lại. Tôi đi đi lại lại vô cùng tận như một kẻ mộng du. Bước hết 5 bước, tôi không cần trông thấy bức tường. Tôi chỉ chạm nhẹ vào nó khi quay lại. Cứ thế mãi không hề mệt mỏi trong cuộc đua marathon không có đích mà cũng không có thời hạn chấm dứt. Phải thật đấy Papia, cái nhà giam ăn thịt người không phải trò đùa, và khi bóng tên lính gác hắt xuống tường, nó gây một hiệu quả thật dễ sợ. Nếu ngẩng đầu lên mà nhìn thì còn nản hơn nữa. Người ta có cảm giác mình là một con báo bị nhốt dưới hố, còn ở phía trên là người đi săn vừa bắt được báo đang nhìn xuống để quan sát nó. Cái ấn tượng thật là hãi hùng, và tôi phải mất đến mấy tháng trời mới quen được. Mỗi năm là 365 ngày, 2 năm là 730 ngày, nếu không có năm nhuận. Tôi mỉm cười vì cái ý này. Anh ạ, dù có là 731 thì cũng thế thôi. Tại sao lại cũng thế thôi? Không, không phải cũng thế thôi đâu. Thêm một ngày là thêm 24 giờ đồng hồ, mà 24 giờ đồng hồ cũng lâu lắm. 730 lần 24 giờ đồng hồ lại còn lâu hơn nhiều. Tổng cộng lại thì thành bao nhiêu giờ nhỉ? Liệu tôi có đủ sức tính nhẩm ra con số đó không? Làm thế nào tính nhẩm được? Chịu thôi, sao lại chịu? Tính được chứ. Xem nào, 100 ngày là 2400 giờ. Nhân cho 7 rất dễ. Trước hết ta có 16800 giờ. Rồi ta nhân 30 ngày còn lại cho 24 thành 720 giờ. Tổng cộng một dạng 6800 cộng với 720 vị chi là 17520 giờ, nếu tôi không nhầm chỗ nào. Thưa ngài Papillon thân mến, ngài có cả thải 17520 giờ để mà giết trong cái chuồng được thiết kế riêng cho thú dữ này với 4 bức tường nhẵn nhụi của nó. Vậy chứ tôi sợ lại đây bao nhiêu phút nhỉ? Cái đó chẳng có chút gì thú vị. Giờ thì còn được, chứ phút thì nghĩa lý gì? Ta không nên cường điệu quá. Tại sao lại không tính cả giây nữa nhỉ? Điều đó quan trọng là phải có cái gì lấp đầy những ngày, những giờ, những phút ấy trong khi tôi sống một mình, tự đối diện với mình. Ai bị giam ở buồng bên phải nhỉ? Ai ở buồng bên trái nhỉ? Ai ở buồng giam phía sau? 3 con người đó, nếu trong các buồng giam ấy có người, chắc cũng phải tự hỏi, ai vừa vào buồng 2, 3, 4? Có một tiếng động mềm của một vật gì vừa rơi xuống ở sau lưng tôi, trên nền xà lim. Cái gì thế nhỉ? Phải chăng người tù kế cận đã khéo tay vứt cho tôi một vật gì qua 2 lần chấn xong? Tôi cố nhìn cho ra xem vật đó là gì. Chỉ thấy mờ mờ một cái gì nho nhỏ, dài dài. Tôi đã sắp cầm nó lên, thì cái vật mà trong bóng tối mờ mờ tôi đoán ra được nhiều hơn là trông thấy nó, tự dưng cử động và chạy nhanh về phía tường. Khi nó nhúc nhích, tôi bất giác giật mình lùi lại. Đến chân tường, nó bắt đầu leo lên một quãng rồi tuột xuống đất. Bức tường nhẵn nhụi đến nỗi vật kia không thể bám đủ chặt để leo lên. Tôi để cho nó thử leo lên tường 3 lần, rồi đến lần thứ 4, khi nó rơi xuống, tôi giẫm mạnh chân lên. Dưới lớp giày vải, tôi thấy mềm mềm. Cái gì thế nhỉ? Tôi quỳ xuống để nhìn cho thật sát, và cuối cùng tôi đã nhìn ra được, đó là một con rết khổng lồ, dài hơn 20 phân, thân rộng bằng 2 ngón tay cái. Tôi thấy tổm lợm đến nỗi không dám nhặt đó lên để bỏ vào bô. Tôi dùng chân ẩy nó vào gầm ván. Đến mai hãy xem cho sáng. Về sau, tôi sẽ còn đủ thời giờ trông thấy nhiều rết nữa. Nó rơi từ cái mái nhà rộng ở trên kia. Tôi sẽ phải học cách để cho nó bò trên thân thể ở trần của tôi, không bắt cũng không động đến nó nếu tôi đang nằm. Tôi cũng sẽ có dịp biết rằng những khi nó đang bò trên người, chỉ một sai lầm nhỏ về chiến thuật cũng bắt người ta phải trả giá bằng những cơn đau đớn dữ dội đến thế nào. Một mũi đốt của con vật kinh tởm này đủ làm cho anh sốt nặng trong hơn 12 tiếng đồng hồ và làm cho đau nhức khủng khiếp trong gần 6 tiếng đồng hồ. Dù sao chăng nữa, nó vẫn có thể được dùng như một phương tiện giải trí, một lối thoát cho những ý nghĩ của tôi. Về sau, mỗi khi có một con rết rơi xuống trong khi tôi đang thức, tôi thường lấy chổi con, trêu nó, vật lên, vật xuống thật lâu, hoặc bày trò chơi với nó bằng cách để cho nó chạy nấp và một lát sau tôi tìm cách phát hiện ra nó. 1, 2, 3, 4, 5, xung quanh im lặng hoàn toàn. Ở đây không ai ngáy thì phải. Không ai ho hay sao? Trời nóng nực đến ngạt thở, thế mà bây giờ đang là ban đêm. Còn ban ngày thì phải nóng đến thế nào nữa? Số tôi là phải sống với rết hay sao ấy? Khi nước thủy triều lên ngập cái buồng giam ở Santa Marta, rết vào từng mớ, nó nhỏ hơn, nhưng cũng là một dòng họ với lũ rết ở đây. Ở Santa Marta quá tinh, ngày nào thì cũng bị ngập lụt. Nhưng người ta được nói, được hét, được nghe tiếng hát hoặc tiếng hú và nghe những câu nói lảm nhảm của những người điên tạm thời hay vĩnh viễn. Chẳng phải như thế này. Nếu được chọn, tôi sẽ chọn Santa Marta. Chà, anh nói thế thì Philogic mất rồi, Papi ạ. Ở đấy, mọi người đều nhất trí nói rằng thời hạn tối đa mà một con người có thể chịu đựng được là 6 tháng. Thế mà, ở đây có nhiều người phải bị giam đến 4-5 năm hoặc hơn nữa. Người ta bắt họ phải chịu đựng như vậy là một chuyện, còn họ có chịu đựng được hay không lại là chuyện khác. Có bao nhiêu người tự tử, chẳng biết người ta làm cách gì để tự tử nữa. À, cũng có cách. Chẳng dễ gì đâu, nhưng người ta có thể tự tử bằng cách thắt cổ chẳng hạn. Người ta xé quần ra làm một sợi dây, buộc cái chổi con vào đầu một sợi dây rồi leo lên tấm ván. Người ta có thể ném sợi dây qua chấn sông. Nếu buộc dây sát vào bức tường có lối đi tuần ở phía trên, chắc tên lính gác sẽ không trông thấy sợi dây. Đúng vào lúc hắn vừa đi qua, anh cứ việc nhảy ra khỏi tấm ván và lủng lẳng trên không. Khi tên lính quay lại thì anh đã đi rồi. Vả chăng chắc chắn hắn cũng chẳng vội vàng gì mà chạy xuống mở buồng giam cho anh. Mở cửa buồng ư? Hắn không thể mở được. Trên cánh cửa đã có đề cấm mở cánh cửa này nếu không có lệnh trên. Vậy thì anh đừng sợ gì hết. Người nào muốn tự tử sẽ có đủ thời gian cần thiết trước khi có người đến mở cửa buồng giam theo lệnh của trên. Tôi tả lại tất cả những điều trên đây, có lẽ không lấy làm sinh động gì và lý thú gì đối với những người thích nghe chuyện hành động và đánh nhau. Những người này có thể bỏ qua mấy trang nếu thấy chán. Tuy nhiên, những ấn tượng đầu tiên, những ý nghĩ đầu tiên này ồ ạt đến với tôi khi tôi tiếp xúc lần đầu với cái buồng giam mới. Những phản ứng đầu tiên này khi tôi bị đưa xuống nhà mồ. Tôi nghĩ rằng tôi phải miêu tả nó thật trung thành. Tôi đi đi lại lại như thế đã lâu lắm rồi. Tôi nghe có tiếng thì thầm trong đêm khuya. Họ đổi gác. Tên lính gác phiên trước là một gã cao lớn và khẳng khiu. Tên đến thay phiên thì lùn và mập. Hắn vừa đi vừa kéo lê đôi giày vải. Khi hắn đến cách tôi chỉ còn 2 buồng giam, tôi có thể nghe thấy tiếng giày vải của hắn sột soạt, và đến khi hắn đi qua 2 buồng giam mới không nghe thấy gì nữa. Hắn im lặng 100% như thằng bạn đồng ngủ của hắn. Tôi tiếp tục đi đi lại lại. Bây giờ chắc đã khuya lắm rồi. Không biết mấy giờ nhỉ? Đến mai tôi sẽ không thiếu phương tiện để đo thời gian. Mỗi ngày cái ghi xe phải mở cửa 4 lần. Nhờ đó tôi sẽ đại khái biết được giờ giấc. Còn ban đêm thì biết nhờ phiên gác đầu tiên và thời hạn của mỗi phiên. Tôi sẽ có thể sống với một cách đo lường thời gian xác định. Phiên thứ nhất, phiên thứ hai, phiên thứ ba, vân vân. 1, 2, 3, 4, 5. Như một cái máy, tôi lại bắt đầu cuộc đi dạo vô tận. Và nhờ trợ lực của sự mệt mỏi, tôi cất cánh một cách dễ dàng để trở về lục lội trong dĩ vãng. Chắc chắn là do sự tương phản với bóng tối trong xà lim, tôi bay ra giữa ánh nắng, ngồi trên bãi biển của bộ lạc tôi. Trên chiếc thuyền mà Lali dùng để đi vớt ngọc trai đang đung đưa cách tôi 200 mét trên mặt biển tuyệt vời màu xanh ngọc thạch. Hai chân tôi đi đi trên cát. Zurema đem lại cho tôi một con cá lớn nướng trên than hồng, gói kỹ trong một tàu lá chuối cho khỏi nguội. Tôi ăn bằng mấy ngón tay, dĩ nhiên còn Zurema thì ngồi xếp bằng trước mặt nhìn tôi ăn. Cô ta rất vui mừng khi thấy những mảng thịt to tách ra khỏi con cá một cách dễ dàng, và đọc thấy trên gương mặt tôi vẻ khoái trá trong khi ăn cái món ngon lành mà cô đã dọn cho tôi. Tôi không còn bị nhốt nữa, tôi không hề biết đến nhà giam cấm cố San Jose, quần đảo gì nữa. Tôi lăn lóc trên cát, vụt hai tay vào lớp cát cho sạch. Lớp cát là bằng những mảnh vụn san hô, mình đến nỗi tôi có cảm giác như vụt tay vào bột. Rồi tôi lội xuống biển để súc miệng bằng thứ nước trong vắt và mặn chát ấy. Tôi lấy hai tay múc nước phả lên mặt. Trong khi rửa cổ, tôi nhận ra rằng tóc tôi đã dài lắm. Khi nào Lali về, tôi sẽ bảo nàng cạo cổ cho tôi. Tôi qua đêm với bộ lạc của tôi. Tôi mở cái khố của Zoraima. Và trên cát, chữa nắng, chỉ làn gió biển, tôi chiếm hữu nàng. Nàng khẽ cất những tiếng rên si mê như nàng vẫn làm khi nàng thấy khoái lạc. Có lẽ gió đưa đến tận tay Lali khúc nhạc yêu đương này. Dù sao thì Lali cũng không phải không nhìn thấy chúng tôi và thấy cái tư thế của chúng tôi. Chỗ nàng có xa xôi gì đâu mà không thấy rõ chúng tôi đang làm tình. Đúng thế, hẳn là nàng đã trông thấy vì chiếc thuyền đang đi về phía bờ. Nàng tươi cười bước xuống đất. Trên quãng đường về, nàng đã tháo cái bím tóc ra và lấy 10 ngón tay thon và dài chải mái tóc ướt đang khô dần trong làn gió và trong ánh nắng của cái ngày đẹp tuyệt này. Tôi đi về phía nàng. Nàng lấy tay phải quàng lưng tôi và đẩy tôi đi trên bãi cát về phía nếp nhà tranh của chúng tôi. Suốt dọc đường đi, nàng không ngớt bày tỏ cho tôi hiểu cả em nữa, về đến nhà. Nàng xô tôi xuống một chiếc võng len đã gấp lại trải xuống đất làm đệm. Và trong nàng, tôi đã quên rằng thế giới đang tồn tại. Zoraima rất thông minh. Nàng chỉ về khi ước chừng chúng tôi đã xong. Khi nàng vào nhà, chúng tôi hãy còn nằm trần truồng trên đệm, thỏa mãn no nê vì ái ân. Nàng đến ngồi với chúng tôi, lấy lòng bàn tay va vả lên hai má của chị. Miệng nhắc đi, nhắc lại mấy tiếng gì, chắc chắn phải có nghĩa là đại khái, là đồ tham ăn. Rồi với một cử chỉ trinh bạch và đầy tình chiều mến, nàng sửa lại cái khố của tôi và của Lali cho ngay ngắn. Suốt đêm hôm ấy, tôi đã sống ở Guajia. Tôi tuyệt nhiên không ngủ một chút nào. Thậm chí, tôi cũng không nằm xuống để nhắm mắt lại mà hồi tưởng những cảnh sống đã qua. Ngay trong khi đi đi lại lại không ngừng, trong một trạng thái gần như thôi miên, không cần phải vận dụng ý chí một chút nào, tôi đã vượt qua không gian và thời gian để trở về sống lại cái ngày đẹp tuyệt vời đã qua cách đây gần 6 tháng. Đèn đã tắt và có thể thấy rõ ngày mới đang tràn vào bóng tranh tối tranh sáng của căn xà lim, xua tan thứ sương mù lền bền đang bao bọc mọi vật xung quanh tôi. Một tiếng còi huýt lên. Tôi nghe tiếng những tấm ván nằm chạm vào tường và cả tiếng móc của những người ở buồng bên phải chạm vào cái vòng sắt gắn vào tường. Người ở buồng bên ho và tôi nghe có tiếng một ít nước dội xuống nền nhà. Sao? Ở đây cũng được rửa mặt nữa à? Thưa ông giám thị, ở đây rửa mặt thế nào ạ? Phạm nhân, vì anh không biết cho nên tôi tha cho anh lần này. Không được nói gì với lính gác. Nếu vi phạm điều này sẽ bị phạt nặng. Muốn rửa mặt, đứng ngay chỗ bô, một tay cầm hũ nước, tay kia hứng mà rửa. Anh chưa dỡ chăn ra phải không? Chưa. Trong chăn có một cái khăn mặt. Đến thế thì thật, không được phép nói với lính gác vì bất cứ lý do gì. Nếu thế, mắc chứng gì đau quá thì sao? Nếu sắp chết đến nơi, một cơn đau tim, đau ruột thừa, một cơn suyễn quá mạnh thì sao? Chẳng lẽ ở đây cấm cả việc kêu cứu khi lâm vào một tình cảnh nguy hiểm chết người? Vô nhân đạo đến thế là cùng. Nhưng không, như thế rất là bình thường. Nếu không, tù nhân có thể quấy phá, làm ầm ĩ lên một cách quá dễ dàng khi thần kinh không chịu nổi nữa. Dù chỉ để nghe tiếng người, dù chỉ để người ta nói với mình một câu, dù câu đó chỉ là chết thì chết đi, nhưng phải câm mồm lại. Cũng sẽ có vài chục người trong số 250 tù nhân đang bị giam ở đây mỗi ngày vài chục lần bài chuyện gây ra bất cứ cuộc cãi vã nào, để cho thoát bớt sức hơi ép trong óc họ như qua một cái xúc bắp. Người ta có cái ý xây những cái chuồng cọp này không thể coi là bác sĩ tâm bệnh học được. Một người thầy thuốc không đời nào lại tự hạ mình làm cái việc nhơ nhuốc đến như vậy. Nội quy của nhà giam này cũng không phải do một bác sĩ thảo ra, nhưng hai con người đã cùng nhau tạo nên cái nhà tù này. Người kiến trúc sư cũng như viên chức đã dự tính một cách chi li những chi tiết của nhà tù. Quả thật là hai con quái vật đáng ghê tởm, hai nhà tâm lý học tồi bại và độc ác, tràn đầy một lòng căm thù xa đích đối với những phạm nhân. Từ những căn buồng giam của khám trung tâm ở Beaulieu hay Cayenne, tuy sâu như vậy, hai tầng hầm phía dưới mặt đất vẫn còn có thể vọng ra ngoài, đến tai công chúng những tiếng vang xa xăm của những cực hình mà các phạm nhân phải chịu đựng. Chứng cớ là hồi ấy, khi người ta khóa tai cho tôi đã thấy rõ ràng vẻ sợ hãi hiện trên mặt bọn lính gác. Chắc chắn họ sợ bị phiền hà, bị trừng trị. Nhưng ở đây, trong nhà giam cấm cố này, nơi mà chỉ có bọn viên chức trong ban quản trị mới vào được, họ rất yên tâm, không bao giờ có thể bị phiền hà gì hết. Clack, 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 clack. Người ta mở tất cả các ghi xê. Tôi đến cạnh ghi xê của tôi, đánh liều dòm ra ngoài. Rồi tôi thò đầu ra một chút. Sau đó, thò hết cả cái đầu ra ngoài hành lang. Bên phải cũng như bên trái tôi đều trông thấy một dải thò ra. Tôi hiểu ngay rằng hãy ghi xê được mở thì mọi người đều lập tức thò đầu ra ngoài. Người bên phải nhìn mặt tôi mà mắt tuyệt nhiên không biểu hiện một cảm nghĩ chi. Chắc đã đờ đẫn đi vì thối thủ dâm. Hắn xanh xao phờ phạc, mặt phì ra, gương mặt đần độn u mê. Người bên trái hỏi tôi rất nhanh. Bao nhiêu? 2 năm. Tớ 4. Mới được 1. Tên gì? Papillon. Tớ George. Joe Avernat. Cậu bị ở đâu? Paris, con cậu. Người kia chưa kịp trả lời. Suất cà phê và ổ bánh mì tròn đã được đưa đến cách đấy 2 buồng. Hắn thụt đầu vào. Tôi cũng làm như thế. Tôi giơ cái ca ra. Họ rót cà phê vào rồi đưa cậu bánh mì tròn. Tôi đưa tay đón ổ bánh mì hơi chậm, vì khi cửa ghi xê sụp xuống thì ổ bánh mì của tôi lăn xuống đất. Không đầy 15 phút sau, im lặng đã trở lại. Chắc hành lang phải có một tốp nữa đi phát bữa, chứ không thì không thể nhanh như vậy. Đến giữa trưa, có món súp bỏ một miếng thịt bằm. Buổi chiều, một dĩa đậu ván xào. Cái thực đơn ấy trong suốt 2 năm chỉ thay đổi trong bữa ăn chiều: đậu ván, đậu đỏ, đậu chiên, đậu đũa, đậu trắng và cơm xào. Bữa trưa thì lúc nào cũng thế. Cứ 15 ngày một lần, chúng tôi thò đầu ra ngoài ghi xê, và một người tù khổ sai dùng một cái tông đơ răng dày của thợ cắt tóc để cắt râu cho chúng tôi. Tôi ở đây được 3 ngày. Cái điều làm cho tôi bận tâm ở đảo Royan, các bạn tôi có nói là sẽ gửi thuốc lá và thức ăn cho tôi. Tôi chưa nhận được gì. Vả lại, tôi cũng băn khoăn không hiểu nổi họ làm thế nào để có thể thực hiện được một việc thần kỳ như vậy. Cho nên tôi không lấy làm lạ khi không thấy có gì gửi đến. Hút thuốc lá chắc phải rất nguy hiểm, và dù sao đó cũng là thứ xa xỉ. Ăn thì hẳn là chuyện sống còn, vì xong súp trong bữa ăn chỉ là một ít nước nóng liều biều và nhúm rau xanh và một miếng thịt hầm chỉ độ 100 gram. Buổi chiều chỉ có một dĩa đựng nước xào sền sệt, lưa thưa mấy hạt đậu hay mấy thứ rau quả khô. Nói thật, tôi không nghi ngờ ban quản trị cho tù ăn kém bằng nghi ngờ bọn tù nhân chuyên việc nấu ăn hay phân phát thức ăn. Tôi nảy ra ý này trong buổi chiều, khi một người tù quê ở Marseille bắt đầu đưa thức ăn. Cái mũi của anh ta vụt xuống tận đáy thùng, cho nên trong suất của tôi đậu bao giờ cũng nhiều hơn nước. Nếu như người khác đưa bữa ăn chiều thì ngược lại, họ chỉ hớt phía trên sau khi ngoái ngoái cái mũi một chút, do đó nhiều nước mà ít đậu. Tình trạng thiếu dinh dưỡng này cực kỳ nguy hiểm. Nếu muốn đủ sức mạnh tinh thần để giữ vững ý chí, cần phải có ít nhiều sức mạnh thể chất. Lúc này, người ta đang quét ngoài hành lang. Tôi có cảm giác là người ta quét ở trước buồng giam của tôi hơi lâu quá. Tiếng chổi quẹt mãi vào cánh cửa buồng tôi một cách không bình thường. Tôi nhìn kỹ thì thấy một mẩu dây trắng thò ra ở phía dưới cửa. Tôi hiểu ngay rằng người ta đã luồn một cái gì dưới cánh cửa nhưng không thể luồn sâu hơn được. Người ta đợi cho tôi rút mẩu giấy vào rồi mới quét sang chỗ khác. Tôi mở mẩu giấy ra, có mấy dòng chữ bằng mực dạ quang. Tôi đợi cho tên lính gác đi qua rồi đọc vội. Papi, kể từ mai, trong bô của anh mỗi ngày sẽ có 5 điếu thuốc lá và một quả dừa. Khi ăn dừa, phải nhai thật kỹ thì mới bổ. Nhớ nuốt cả bã, hút thuốc vào buổi sáng khi họ đổ bô. Không bao giờ được hút sau bữa cà phê sáng. Phải hút trong bữa ăn trưa, ngay sau khi ăn, và buổi chiều cũng vậy. Kèm theo đây có một mẩu ruột bút chì. Mỗi khi cần dùng thứ gì, cứ viết vào mẩu giấy kèm theo đây. Khi hai người quét hành lang quật chổi vào cánh cửa, hãy dùng ngón tay cào vào cửa. Nếu người kia cũng cào lại, thì tuồn mẩu giấy ra. Đừng bao giờ tuồn mẩu giấy trước khi ấn cào lại để trả lời anh. Hãy để mẩu giấy vào tay để khỏi rút plan ra. Còn mẩu ruột bút chì thì có thể đặt bất cứ chỗ nào ở chân tường. Can đảm lên, các bạn hôn anh. Ignace Luis. Người gửi cho tôi bức thông điệp này là Gangani và Degas. Tôi thấy nghẹn ngào ở cổ và một hơi ấm tràn đầy trong ngực. Có được những người bạn trung thành, tận tụy như vậy thật là ấm áp. Và bước đi của tôi, 1, 2, 3, 4, 5 đằng sau quay, càng thêm vững vàng và nhanh nhẹn, với một niềm tin lớn hơn vào tương lai, một niềm tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ còn sống cho đến khi ra khỏi cái phần mộ này. Và tôi vừa đi vừa nghĩ, ở trong hai con người ấy có bao nhiêu là tình cảm cao thượng, có biết bao ý chí muốn làm điều tốt. Chắc chắn họ đã tự đặt mình vào một tình thế rất nguy hiểm. Một người có thể mất chân kế toán, người kia mất chân liên lạc. Việc họ đang làm để giúp tôi thật là vĩ đại. Chưa kể là họ phải tốn bao nhiêu tiền mới làm được như vậy. Họ đã phải mua biết bao nhiêu người để tới tay đến tận buồng giam của tôi trên cái đảo Royan ăn thịt người. Bạn đọc cần hiểu rõ rằng một quả dừa khô chứa rất nhiều dầu trong cái cùi giòn và trắng của nó. Chỉ cần nạo 6 quả dừa ngâm vào nước nóng thì một ngày sau trên mặt nước có thể vớt được 1 lít dầu. Thứ dầu này là một chất béo mà với chế độ ăn của chúng tôi người ta rất cần. Nó chứa nhiều thứ sinh tố. Mỗi ngày một cái cùi dừa là gần đủ đảm bảo cho sức khỏe. Ít nhất người ta cũng không thể lâm vào tình trạng mất nước, cũng không thể chết vì suy dinh dưỡng. Đã 2 tháng ròng tôi nhận được tiếp tế về thức ăn và thuốc hút mà không xảy ra chuyện gì cả. Mỗi lần hút thuốc tôi đều đề phòng cẩn thận như người Sios. Tôi nuốt khói vào thật sâu rồi nhả ra từ từ, vừa nhả vừa xòe bằng tay phải ra như cái quạt để xua cho nó tan đi. Hôm qua vừa xảy ra một chuyện lạ. Tôi không biết là tôi đã hành động đúng hay sai. Một tên lính gác đi trên đường tuần tra đã chống 2 tay vào thanh vịnh nhìn xuống buồng giam của tôi. Hắn châm một điếu thuốc, hút vài hơi rồi để nó rơi xuống buồng giam tôi. Sau đó hắn lại đi tuần. Tôi đợi cho hắn trở lại rồi lấy chân chà lên điếu thuốc sao cho hắn có thể trông thấy rõ. Bước đi của hắn hơi ngưng một chút nhưng không lâu. Khi đã thấy rõ cử chỉ vừa rồi của tôi, hắn lại đi ngay. Có phải hắn thương hại tôi hay xấu hổ cho cái ban quản trị của hắn, hay đây chỉ là một cái bẫy? Tôi không biết, cho nên rất băn khoăn. Khi người ta khổ, người ta trở nên hết sức nhạy cảm. Nếu tên giám thị vừa rồi đã có ý muốn làm một người tốt bụng, dù cái ý ấy chỉ được 1 vài giây, tôi cũng phải lấy làm tiếc vì đã làm chán phiền lòng với cái cử chỉ khinh miệt của tôi. Tôi ở đây thế là đã hơn 2 tháng. Cái nhà giam cấm cố này là nhà giam duy nhất mà theo tôi, trong đó không có cái gì có thể học được, vì không thể có một cách dàn xếp nào hết. Tôi đã luyện tập được rất kỹ cái khả năng phân thân. Tôi có một chiến thuật có hiệu quả chắc chắn để đi lang thang giữa các vì sao với một cảm giác hiện thực thật cao, để dễ dàng thể hiện ra những thời đoạn khác nhau trong dĩ vãng của cuộc đời giang hồ phiêu bạc của tôi hay của thời thơ ấu, hoặc giả để xây những tòa lâu đài ở Tây Ban Nha hiện rõ y như thật. Lúc đầu tôi đã phải tốn rất nhiều sức. Tôi phải đi đi lại lại không ngớt mấy giờ đồng hồ liền, không ngồi xuống, không dừng lại, vừa đi vừa nghĩ bình thường về bất cứ vấn đề gì. Rồi đến khi thật mệt mỏi, tôi mới nằm lên tấm ván, gối đầu lên một nửa tấm chăn, còn nửa kia thì đắp lên mặt. Bây giờ làn không khí đã thưa thớt của phòng giam đi vào miệng tôi và mũi tôi một cách khó khăn vì bị tấm chăn lọc một lần nữa. Điều đó nhằm gây ra trong phổi tôi một tình trạng gần như ngạt thở, khiến đầu tôi thấy nhức và nóng. Trong trạng thái thiếu không khí và ngột ngạt vì nóng bức, tôi đột ngột thấy mình bay bổng lên. Ôi, những cuộc phi hành của linh hồn ấy đã đem lại cho tôi bao nhiêu là cảm giác khôn tả. Tôi đã có được những đêm ân ái mà cảm giác còn mạnh hơn cả khi tôi còn được tự do, say sưa hơn, có sức chấn động hơn những cảm giác thật của những đêm ân ái mà tôi đã thực sự trải qua. Phải, cái khả năng du hành trong không gian ấy cho phép tôi ngồi bên cạnh mẹ tôi, người đã chết cách đây 17 năm. Tôi mân mê tà áo của người, và người vuốt ve những món tóc quăn của tôi mà người bắt để rất dài hồi tôi mới 5 tuổi, làm như thể tôi là con gái. Tôi vuốt ve mấy ngón tay thon và dài, da mịn như tơ. Người cùng cười với tôi khi thấy tôi nảy ra cái ý muốn gan góc được lao xuống sông như tôi đã thấy những cậu con trai lớn tuổi hơn làm. Vào một ngày hai mẹ con đi dạo với nhau, những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cái chải tóc của người, niềm thương mến có sức tỏa hào quang của đôi mắt sáng long lanh của người, những lời lẽ dịu dàng khó quên của người: "Ri ri bé bỏng của mẹ, con hãy ngoan, thật ngoan nhé, để mẹ thương con thật nhiều. Ít nữa rồi con cũng sẽ nhảy được xuống nước từ rất cao, rất cao. Còn bây giờ thì con còn bé quá, cục vàng của mẹ ạ. Ngày ấy đến rất nhanh, quá nhanh nữa là khác. Cái ngày mà con sẽ thành một chàng trai to khỏe." Và mẹ tôi dắt tay tôi đi dọc bờ sông về nhà. Tôi thực sự đang sống trong ngôi nhà của thời thơ ấu của tôi. Thực sự đến nỗi tôi đưa hai tay bịt mắt mẹ tôi để người không đọc được những nốt nhạc, nhưng vẫn tiếp tục chơi piano cho tôi nghe. Tôi đang ở nhà thật, chứ không phải tưởng tượng. Tôi đang ở nhà với mẹ. Tôi leo lên một chiếc ghế tựa đặt ở phía sau chiếc ghế quay mẹ tôi đang ngồi, và tôi đưa hai bàn tay nhỏ bé lên bịt mắt mẹ tôi thật mạnh, để cho đôi mắt to và hiền của người đừng trông thấy gì. Mấy ngón tay thon nhẹ của người vẫn tiếp tục lướt trên các phím đàn, đánh cho tôi nghe bài "Nàng quả phụ vui tươi" cho đến hết. Dù là tên công tố viên vô nhân đạo hay là những tên cảnh sát mà sự lương thiện đáng cho người ta ngờ vực, hay là Pauline, tên khốn kiếp đã chịu sự mặc cả để mua lấy tự do bằng những lời khai gian dối, hay là 12 miếng format đã ngu xuẩn theo đuôi bản cáo trạng và cách thuyết minh sự việc của bên Nguyên, hay là những tên lính gác ở nhà giam cấm cố, những cộng tác viên xứng đáng của cái ngục ăn thịt người.